Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Tòm ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, Chủ nhật 26 tháng 5, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh mục Linh Tiến Khải sẽ giải đáp thắc mắc liên quan tới tên gọi và việc phân chia các nghĩa khác nhau trong Kinh Thánh. Và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Kinh Mân Côi là một kho tàng cần được tái khám phá. Tương quan giữa Kinh Mân Côi và nền hòa bình thế giới. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco tố giác nạn thất nghiệp đang lan tràn và kêu gọi dùng toàn lực để bài trừ tai ương này. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 25 tháng 5 dành cho 500 tham dự viên hội nghị quốc tế do Quỹ Năm Thứ 100 Phò Giáo Hoàng tổ chức tại Roma về chủ đề Nghĩ lại tình liên đới về công ăn việc làm, những thách đố của thế kỷ 21. Trong số các tham dự viên cũng có một số hồng y và giám mục. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhắc lại sự kiện Quỹ Năm Thứ 100 do Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô II thành lập cách đây 20 năm và mang tên thông điệp người ban hành nhân dịp kỷ niệm 100 năm công bố thông điệp Rerum Novarum Tân Sự. Đức Thánh Cha đề cập đến chủ đích của hội nghị là nghĩ lại tình liên đới, có nghĩa là phối hợp giáo huấn của hội thánh với sự tiến hóa liên tục và mau lẹ của xã hội và kinh tế, mở ra những khía cạnh ngày càng mới mẻ. Tiếp đến là đào sâu, suy tư thêm để làm nổi bật giá trị của tình liên đới. Ngài nói, cuộc khủng hoảng kinh tế và xã hội hiện nay càng khiến cho chúng ta phải nghĩ lại và làm nổi bật sự thật và tính chất thời sự của giáo huấn như trong thông điệp nhờ lao động, trước sự kiện có bao nhiêu tài nguyên của thiên nhiên không được sử dụng, trong khi biết bao nhiêu người không có hoặc không đủ công ăn việc làm và vô số người bị đói. Điều này chứng tỏ có cái gì không ổn. Hiện tượng thiếu công ăn việc làm đang lan tràn như vết dầu loang, nới rộng biên cương của sự nghèo đói. Và không có sự nghèo đói vật chất nào tệ hại hơn sự nghèo đói, không để người ta có kế sinh nhai và tước mất của con người phẩm giá của lao công.
Đức Thánh Cha giải thích rằng, như thế, nhu cầu phải nghĩ lại tình liên đới không còn là một sự trợ giúp từ thiện đối với những người nghèo nhất, nhưng là xét lại toàn diện hệ thống để tìm ra những con đường cải tổ và sửa chữa hệ thống ấy. Làm cho nó phù hợp với các quyền căn bản của con người, của tất cả mọi người. Cũng trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, cuộc khủng hoảng hiện nay không phải chỉ là khủng hoảng về kinh tế và tài chánh mà thôi, nhưng có căn cội sâu xa nơi cuộc khủng hoảng về luân lý đạo đức và về con người. Theo đuổi các thần tượng quyền bính, lợi lộc, tiền bạc, vượt lên trên giá trị nhân dị con người, nay đã trở thành quy luật cơ bản cho mọi sự điều hành và thành tiêu chuẩn quyết định trong việc tổ chức. Người ta đã và đang quên rằng bên trên các danh dự, tiêu chuẩn và mẫu mực thị trường còn có con người và có một cái gì đó thuộc về con người trong tư cách họ là người do phẩm giá sâu xa của họ, nghĩa là cống hiến cho họ cơ hội sống xứng đáng và tích cực tham gia vào công ích.
Palermo. Sáng hôm qua 25 tháng 5, 80.000 tín hữu đã tham dự lễ phong chân phước cho cha Pino Puglisi, vị linh mục can đảm chống lại các tổ chức bất lương mafia tại thành phố Palermo, thủ phủ đảo Sicilia, Nam Italia. Cha Puglisi dấn thân chống lại mafia bằng các công tác giáo dục và gây ý thức nơi các tín hữu về thảm họa này. Cha thành lập trung tâm Padre Nostro lạy cha, để giáo dục săn sóc các trẻ em và thiếu niên bụi đời. Cha bị mafia sát hại cách đây 20 năm vào ngày 15 tháng 9 năm 1993, lúc mới được 56 tuổi đời. ngày 28 tháng 6 năm ngoái, Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 đã cho công bố sắc lệnh của Bộ Phong Thánh nhìn nhận cha Puligi là vị tử đạo, bị sát hại vì sự oán ghét đức tin. Nghi thức phong chân phước cho cha Pino Puligi được Đức Hồng Y Salvatore De Giorgi, nguyên Tổng giám mục giáo phận Palermo, đại diện Đức Thánh Cha chủ sự tại sân vận động Foro Italico ở địa phương. Thánh lễ do Đức Hồng Y Paolo Romero, đương kim Tổng giám mục sở tại chủ sự. Đồng tế với Ngài có 40 giám mục, 750 linh mục, với sự phụ giúp của 70 phó tế. Trong số các quan khách hiện diện, có Chủ tịch Piero Grasso của Thượng viện Italia và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Angelino Alfano. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y Romero nhận định rằng, càng ngắm nhìn khuôn mặt của cha Pino Puligi, chúng ta càng cảm thấy rằng nụ cười của cha liên kết tất cả chúng ta với nhau. Cha Pino vẫn còn mỉm cười. Giáo hội nhìn nhận cuộc sống của cha là một mẫu gương cần noi theo. Cuộc sống của cha được đóng dấu bằng cuộc tử đạo. Bàn tay mafia đã sát hại cha một cách dã man ngày 15 tháng 9 năm 1993, đã giải phóng cuộc sống đích thực của hạt lúa miền này trong công trình rao giảng tin mừng của cha, chết đi mỗi ngày để mang lại nhiều hoa trái.
Vatican, hôm 24 tháng 5 vừa qua, lễ Đức Mẹ phù hộ các tín hữu cũng là ngày thế giới cầu nguyện cho giáo hội tại Trung Quốc. Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ tại nguyện đường nhà trọ Thánh Marta, trong đó Ngài đặc biệt cầu nguyện cho các tín hữu công giáo tại Trung Quốc. Đồng tế với Đức Thánh Cha có Đức Tổng Giám mục Savio Hàng Đại Huy, Tổng Thư ký Bộ Truyền giáo, cùng với một số linh mục người Hoa, trước sự tham dự của một số chúng sinh, tổng cộng là 20 người. Trong lời nguyện phổ quát, Đức Thánh Cha đã mời gọi mọi người cầu nguyện cho dân tộc Trung Hoa cao quý, xin Chúa chúc lành cho dân tộc này và xin mẹ Maria phù hộ họ. Trong bài giảng ngắn, Đức Thánh Cha cũng kêu gọi các tín hữu hãy kiên nhẫn chịu đựng và khắc phục bằng tình thương những đàn áp từ bên trong và bên ngoài.
Mặt khác, bản tin các giáo hội Á Châu của Hội Thừa Sai Paris cho biết, nhà nước Trung Quốc tăng cường kiểm soát tiến trình chọn lựa các giám mục chính thức tại nước này. Quy luật mới do nhà nước Bắc Kinh ban hành hồi tháng 4 vừa qua buộc mỗi giáo phận phải được sự chấp thuận của Hội đồng Giám mục Trung Quốc do nhà nước thành lập cũng như của Ban Tôn giáo Chính phủ Trung ương trước khi bắt đầu tiến trình chọn lựa giám mục mới. Quy luật cũng xác định thành phần của Ủy ban chọn giám mục và cách thức tiến hành của Ủy ban này. Quy luật mới có tính cách Trung ương tập quyền. Theo quy luật cũ, các giáo phận buộc phải trình báo cho các cơ quan nhà nước kiểm soát giáo hội. Nhưng các giới lãnh đạo nhà nước ở địa phương có thể nhắm mắt bỏ qua nếu có sự giao hảo giữa giáo hội và nhà nước ở cấp địa phương. Với quy luật mới, việc làm như thế là điều không có thể nữa. Ngoài ra, quy luật mới khẳng định rằng các giám mục Trung Quốc phải ủng hộ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản và bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa hiện nay. Các giám mục phải tuyên thệ như thế trong lễ nghi chịu chức. Ông Anton Lâm Thụy Kỳ, chuyên gia tại Trung tâm Nghiên cứu Thánh Linh ở Hồng Kông, nhận xét rằng quy luật mới là một bước thụt lùi vì nó chặn đứng sự bình thường hóa đời sống giáo hội tại Trung Quốc. Cho đến nay, nhà nước Bắc Kinh vẫn lèo lái hầu như trong mỗi vụ bổ nhiệm giám mục để áp đặt những ứng viên bất hợp pháp. Nay với quy luật mới, họ muốn kiểm soát trọn vẹn tiến trình tuyển chọn và truyền chức giám mục công giáo tại nước này.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco khích lệ tất cả những người hoạt động để đẩy mạnh dự án Âu Châu bảo tồn căn cội Kitô của lục địa này. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến ban chấp hành của Ủy ban Giám mục Liên hiệp Âu Châu, gọi tắt là Comece, do Đức Hồng Y Reinhard Marx, Tổng Giám mục Giáo phận Munich bên Đức, làm chủ tịch. Thông cáo công bố hôm 24 tháng 5 vừa qua của Ủy ban Comece cho biết, ban chấp hành đã được hội kiến với Đức Thánh Cha Francisco trong vòng nửa giờ, trao đổi về cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay ở Âu Châu và ảnh hưởng của nó về mặt xã hội, và thách đố giáo hội đang phải đương đầu trong việc thông truyền một sứ điệp hy vọng cho các công dân châu Âu. Đức Thánh Cha nhấn mạnh sự cần thiết phải làm chứng về Thiên Chúa, đặc biệt trong hiện trạng Âu Châu Đồng thời, Ngài tuyên bố quan tâm và nâng đỡ sứ mạng của các giám mục trong Liên hiệp Âu Châu.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Hồng Ân xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề Lễ Chúa Ba Ngôi.
Thưa quý vị thính giả, mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm lớn lao nhất của Kitô giáo. Với trí khôn giới hạn của mình, chúng ta không thể nào hiểu hết được sự lớn lao của mầu nhiệm này. Tuy nhiên, nhờ sự mặc khải của Thiên Chúa nơi Đức Giêsu, chúng ta hiểu rằng mầu nhiệm của Thiên Chúa Ba Ngôi cũng là mầu nhiệm của tình yêu. Vì nơi mầu nhiệm của Chúa Ba Ngôi, chúng ta phần nào cảm nhận được tình yêu nơi nội tại thâm sâu của Thiên Chúa và tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người. Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm của đời sống nội tại thâm sâu nhất của Thiên Chúa. Đời sống nội tại thâm sâu nhất của Thiên Chúa là tình yêu, vì Thiên Chúa là tình yêu. Chúa Cha yêu thương Chúa Con yêu thương Chúa Cha, và mối tương quan tình yêu giữa Chúa Cha và Chúa Con là Chúa Thánh Thần. Tình yêu của Ba Ngôi là tình yêu cho đi, tình yêu từ hiến và tình yêu trọn vẹn. Vì Thiên Chúa là tình yêu nên Ngài không đơn độc một mình. Vì là tình yêu và để trao ban tình yêu nên Ngài là Ba. Và cũng vì yêu thương nhau trọn vẹn nên tình yêu ấy nối kết Ba Ngôi thành một bản tính duy nhất. Mỗi ngôi hoàn toàn là tặng phẩm hiến dâng cho nhau và hoàn toàn thuộc về nhau. Vì thế Thiên Chúa là một nhưng lại là Ba, là Ba nhưng lại là một. Khi Tôma xin Đức Giêsu tỏ cho ông biết Chúa Cha, Đức Giêsu đáp lại rằng: Cha Thầy và Thầy là một, ai thấy Thầy là thấy Cha. Vì Thiên Chúa là tình yêu, nên tình yêu trào tràn từ Ba Ngôi đã sáng tạo ra con người theo hình ảnh của Thiên Chúa. Vì yêu thương, Thiên Chúa đã tạo dựng, đã trao ban sự sống của Ngài cho chúng ta. Khi con người vì làm chủ tự do đã sa ngã, Thiên Chúa không từ bỏ con người. Ngài tiếp tục đồng hành và yêu thương con người qua lịch sử cứu độ. Tình yêu của Ba Ngôi được mặc khải trọn vẹn khi Ba Ngôi quyết định sai ngôi hai Thiên Chúa xuống thế làm người để cứu chuộc con người. Với tình yêu, con Thiên Chúa đã làm người và ở giữa chúng ta. Ngài chấp nhận mọi yếu đuối và giới hạn của phần người. Ngài đã nếm trải mọi cay đắng và đau khổ của một con người. Và cuối cùng, Ngài đã chấp nhận chết trên thập giá và sống lại vì chúng ta. Nơi Đức Giêsu, Thiên Chúa đã yêu thương con người bằng một tình yêu đầy dịu dàng và thắm thiết. Ngài chăm sóc và yêu thương con người như những người con. Qua Đức Giêsu, con người đã được giải phóng ra khỏi tội lỗi và được trở lại phẩm giá làm con. Nhờ Ngài, con người không còn phải sống trong cảnh nô lệ tội lỗi, nhưng được sống như những người con cái Thiên Chúa. Cuối cùng, để tiếp tục ở lại với con người và trợ lực cho con người trên hành trình về quê trời, Thiên Chúa đã ban Thánh Thần cho các môn đệ và hết thảy những ai tin vào Ngài. Thánh Thần của Thiên Chúa trợ giúp con người hiểu được kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa và giúp con người có thể giữ phần trọn vẹn vào kế hoạch cứu độ và tình yêu ấy. Thánh Thần chính là sức mạnh và là tình yêu của Thiên Chúa. Hôm nay, mừng lễ Chúa Ba Ngôi, chúng ta hiểu rằng chúng ta được sáng tạo nhờ tình yêu và vì tình yêu. Chân lý này mời gọi chúng ta suy nghĩ về đời sống thường ngày của chúng ta. Chúng ta có cảm nhận được tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa dành cho chúng ta chưa? Chúng ta có trân trọng những quà tặng mà Thiên Chúa ban cho chúng ta chưa? Món quà sự sống của Chúa Cha, món quà cứu chuộc của Chúa Giêsu Kitô và món quà thánh hóa của Chúa Thánh Thần. Trong đời sống thường ngày, chúng ta đã sống căn tính của chúng ta là con cái của Thiên Chúa tình yêu bằng cách yêu thương anh chị em của mình không? Cảm nhận tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa, chúng ta được mời gọi để sống căn tính của Ba Ngôi, nghĩa là sống trong tình yêu và vì tình yêu. Chúng ta được mời gọi để đến với Ba Ngôi trong thánh lễ, trong kinh nguyện và trong đời sống thường ngày. Amen. Thank you.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe linh mục Linh Tiến Khải giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong mục giải đáp thắc mắc hôm nay, Linh Mục Linh Tiến Khải sẽ trả lời một số câu hỏi liên quan tới tên gọi và việc phân chia các nghĩa khác nhau trong Kinh Thánh. Thưa cha, như cha đã nói lần trước, khi được xem xét tổng quát trong chương trình mà Khải, ý nghĩa của các kiểu diễn tả trong Thánh Kinh được gọi một cách tổng quát là nghĩa tinh thần, có đúng thế không thưa cha?
Vâng, đúng thế. Đây là kiểu nói đã được giáo phụ Origene dùng và nó trái nghịch với nghĩa thể xác, là nghĩa mà các văn bản Kinh Thánh có trong bối cảnh tức thì của chúng. Vì nhiều sách trong Thánh Kinh kể lại các biến cố của lịch sử Israel, nên nghĩa đó cũng còn gọi là nghĩa lịch sử. Tuy nhiên nên tránh kiểu nói này vì nó có thể tạo ra sự lẫn lộn với thể văn lịch sử mà chúng ta sẽ trình bày sau này. Kiểu nói nghĩa tinh thần ám chỉ nghĩa vượt xa nghĩa đen của văn bản. Nó có điểm lợi là nhắc nhớ cho chúng ta biết nó là nghĩa mà Chúa Thánh Thần đã nhắm tới trong khi linh ứng, và nó dưỡng nuôi cuộc sống tinh thần, cuộc sống thiêng liêng của tín hữu. Nhưng mà kiểu nói này không được mọi người chấp nhận, vì xem ra nó gợi lại vài cố gắng tìm kiếm việc xây dựng thiêng liêng thuần túy, mà không chú ý tới sự tiếp nối với nghĩa đen xít sao của văn bản. Do đó, cần phải đề nghị một từ cho thấy đó không phải là nghĩa thêm vào một cách giả tạo, nhưng là một phát triển có cấu trúc, nảy sinh từ nghĩa nền tảng của văn bản. Chính vì thế người ta mới chế ra kiểu nói nghĩa tràn đầy. Kiểu nói này cũng có nhiều người chống. Ngoài ra nó được trình bày như là một khía cạnh khác với nghĩa điển hình, và như vậy giống như một trường hợp đặc biệt vượt ngoài nghĩa đen. Do đó xin đề nghị dùng kiểu nói nghĩa Kitô toàn vẹn để ám chỉ tất cả mọi chiều kích ý nghĩa mà các phần riêng rẽ của Thánh Kinh có được khi chúng được đọc trong bối cảnh của tất cả sự mặc khải mà không chú ý đến các xác định sau này và các tranh luận về từ vựng.
Thưa cha, kiểu gọi nghĩa Kitô toàn vẹn bao gồm tất cả các kiểu gọi hay phân chia sau này có tầm quan trọng trong lịch sử chú giải. Thế thì đâu là các kiểu nói chính ạ?
Kiểu gọi nổi tiếng nhất là kiểu gọi mà giới chú giải thời xa xưa và thời Trung Cổ dùng để chia nghĩa tinh thần thành nghĩa allegorico, tropologico và anagogico. Nghĩa allegorico ẩn dụ liên tục là nghĩa của các thực tại trong Thánh Kinh Cựu Ước liên quan tới sự thành toàn của chúng trong Chúa Kitô. Nghĩa tropologico là nghĩa bóng luân lý liên quan tới hành động luân lý của tín hữu Kitô, và nói chung liên quan tới cuộc sống đối thần của cộng đoàn cứu độ, nghĩa là trong tương quan với Thiên Chúa. Nghĩa anagogico là nghĩa biểu tượng liên quan tới việc thành toàn của các thực tại cứu độ trong cuộc sống vĩnh cửu mai sau, tức liên quan tới các thực tại siêu nhiên thời cánh chung. Dựa trên ba nghĩa này, khoa chú giải Kinh Thánh thời Trung Cổ đã đào sâu sự phong phú của Thánh Kinh Cựu Ước với các áp dụng, tuy thường khi quá xa nghĩa đen của văn bản Kinh Thánh, nhưng vẫn chỉ cho thấy các hướng chú giải ngày nay vẫn còn giá trị. Vào năm 1967, học giả Grillo đã đề nghị coi việc đào sâu ba nghĩa nói trên như là một con đường truyền thống trả lời cho các đòi hỏi của việc giải thích hiện sinh.
Thế còn có kiểu gọi nào khác nữa không thưa cha?
Có một kiểu gọi khác nữa thường được dùng trong các sách giáo khoa, đó là senso tipico, nghĩa điển hình, và senso pieno, nghĩa tràn đầy. Như đã nói trên đây, nghĩa tràn đầy có thể ám chỉ những gì chúng ta hiểu trong kiểu nói nghĩa Kitô toàn vẹn. Tuy nhiên vì khuynh hướng trọng lược đồ, người ta thường coi nghĩa điển hình như là nghĩa sâu thẳm mà các sự vật hay các thực tại và các sự kiện kể trong Thánh Kinh có thể có, trong khi nghĩa tràn đầy là nghĩa sâu thẳm của các từ trong văn bản Kinh Thánh. Vì hai nghĩa này có tầm quan trọng trong lịch sử chú giải, nên chúng sẽ được trình bày riêng rẽ một cách đặc biệt. Mới đây có một loại phân chia nhỏ nghĩa của các kiểu diễn tả trong Kinh Thánh được đề nghị và được gọi là parametro, tham số hay quy chiếu thường hằng mẫu mực, có thể hiểu ý nghĩa của Thánh Kinh duy nhất trong sự sâu sắc vô tận của nó, theo tham số thẩm mỹ, coi Thánh Kinh như một tác phẩm văn chương, tuân theo mọi điều kiện diễn tả riêng biệt của các thực tại nghệ thuật. Ở đây lời diễn tả được hiểu trong nghĩa rộng như là sự sáng tạo của tư tưởng và của óc tưởng tượng của con người, theo mẫu mực bản thể học, chú ý tới thực tại khách quan mà Thánh Kinh đề cập tới bằng nhiều kiểu khác nhau như thực tại lịch sử, thực tại tâm lý, thực tại tôn giáo, thực tại siêu nhiên, và như mẫu mực hiện sinh, chú ý tới sứ điệp của sự hoán cải và ơn cứu độ mà Thánh Kinh cống hiến cho tín hữu đọc trong cộng đoàn giáo hội.
Riêng cha thì cha có ý kiến nào liên quan tới các phân chia ý nghĩa này à?
Thực ra các tham số hay mẫu mực này không phân biệt các nghĩa khác nhau theo kiểu cổ điển, nhưng cống hiến cho chúng ta dấu vết của việc tìm kiếm ý nghĩa của Thánh Kinh đáp ứng các đòi hỏi của nỗ lực tìm hiểu cổ xưa với các vấn đề khác nhau nảy sinh từ đó, liên quan tới lĩnh vực phê bình văn bản và phê bình lịch sử phát triển trong thế kỷ thứ 19, cũng như liên quan tới việc chú giải mới đây theo khuynh hướng hiện sinh. Điểm sau cùng cần trình bày ở đây là tương quan giữa nghĩa của văn bản và ý thức của tác giả văn bản Kinh Thánh. Vấn nạn nêu lên đó là các soạn giả Kinh Thánh có ý thức được tầm rộng lớn của ý nghĩa các lời của họ hay không? Vấn nạn có tầm quan trọng của nó vì hiến chế tín lý về mặc khải của Thiên Chúa khẳng định trong số 12 rằng Thiên Chúa đã nhờ loài người và dùng cách nói của loài người mà phán dạy, nên để thấy rõ điều chính Ngài muốn truyền đạt cho chúng ta, người giải thích Thánh Kinh phải cẩn thận tìm hiểu điều các thánh sử thực sự có ý trình bày và điều Thiên Chúa muốn diễn tả qua lời lẽ của họ.
Thế các nhà chú giải và các thần học gia đã phản ứng ra sao đối với giải pháp cho vấn đề này, thưa cha?
Các nhà chú giải và các thần học gia không đồng ý với nhau về giải pháp cho vấn nạn này. Nếu chỉ chú ý tới các thực tại người, vật và các cơ cấu được đề cập tới trong Thánh Kinh, có lẽ sẽ dễ dàng có được giải pháp hơn. Dĩ nhiên, khi dựa trên luật của sự tiếp nối và vượt thắng gắn liền với sự phát triển của chương trình cứu độ chẳng hạn, một soạn giả Tân Ước có thể nhận ra trong Thánh Vịnh 109 câu 4 sự song song giữa gương mặt của tư tế Menkisede với gương mặt của Chúa Kitô Thượng Tế. Đây là điều mà soạn giả sách Sáng Thế chắc chắn đã không nghĩ tới. Ngày nay giới học giả Kinh Thánh xếp các trường hợp này vào loại nghĩa điển hình, senso tipico. Vấn đề trở thành khó hơn khi đó là các trường hợp khá thông thường, trong đó chính các lời của văn bản Kinh Thánh vén mở cho thấy ý nghĩa sâu xa của chúng trong các thời đại sau này. Thí dụ như từ sự sống trong kiểu nói câu 11 Thánh Vịnh 15, Chúa đã dạy con biết đường về cõi sống. Khi viết điều này, tác giả Thánh Vịnh nghĩ tới sự kiện Chúa đã cứu ông khỏi chết. Trong bài giảng đầu tiên cho dân Do Thái, Thánh Phêrô trích lại câu này và áp dụng nó cho sự phục sinh của Chúa Giêsu, như có thể đọc trong sách Công Vụ, chương 2 câu 28. Và ngày nay, tín hữu Kitô khi đọc nó thì nghĩ tới cuộc sống ơn thánh trong Chúa Kitô phục sinh và nghĩ tới niềm hy vọng nơi sự sống lại của chính mình. Vậy các nghĩa vừa kể trên đây có thể được hiểu là nghĩa mà soạn giả Thánh Vịnh đã nghĩ tới như thế nào?
Vậy thì phải hiểu các nghĩa này như thế nào ạ?
Có người giải thích rằng Thiên Chúa toàn năng tác giả của Thánh Kinh khi linh ứng cho soạn giả các lời này có thể đã hiểu theo một nghĩa mà soạn giả không biết. Người khác nữa chống lại bằng cách khẳng định rằng con người cũng là tác giả của Thánh Kinh. Vì thế văn bản Kinh Thánh không thể không có nghĩa mà soạn giả không hề ý thức được. Giải pháp có lẽ là phải nhấn mạnh trên chủ ý của soạn giả hơn là ý thức của ông, và trên việc rộng mở cho chủ ý đó các chân trời riêng rẽ như được minh chứng trong việc phân tích các tác phẩm nghệ thuật lớn. Tác giả của các tác phẩm lớn đã không ý thức được ý nghĩa mà các tác phẩm của họ sẽ có sau này, nhưng giá trị của chúng có thực và không thể tách rời nó khỏi chủ ý của tác giả. Những gì họ diễn tả có giá trị vĩnh cửu. Vì thế, trong một nghĩa nào đó, có thể nói rằng các kiểu diễn tả đó rộng mở hầu như vô tận cho các phát triển trong tương lai, và các tác giả đã có ý thức không chỉ nói với con người thời đó, mà còn nói với các thế hệ trong tương lai nữa. Trong trường hợp của các soạn giả Kinh Thánh cũng vậy. họ đã trình bày các thực tại tôn giáo tự bản chất là những thực tại không bị hạn hẹp trong thời gian, và các vị đã không trình bày chúng với tính cách riêng tư, nhưng trong tư cách là các tác giả của dân Chúa, là dân tộc ý thức được rằng họ đang tiến bước về một tương lai nhiệm màu tuyệt diệu mà Thiên Chúa đã hứa. Vì thế các soạn giả thánh không thể không trực giác được rằng tác phẩm của họ cũng diễn tả một chặng trong chương trình quan phòng vĩ đại ấy. Điều này giúp chúng ta hiểu một cách dễ dàng tại sao các đề tài lớn đã được báo trước trong Cựu Ước như sự sống, hòa bình, ơn cứu độ, nước Chúa, sự giải thoát, sự cứu rỗi, sự hiệp thông với Thiên Chúa, vân vân, được các tác giả nói lên trong tương quan với một hoàn cảnh tức thì khi đó, như việc giải cứu khỏi một cơn bệnh hay khỏi nguy cơ bị chết, nhưng ý nghĩa của chúng rộng mở cho các phát triển sau này trong chương trình của Thiên Chúa. Cũng thế, trong khi miêu tả các gương mặt lớn trong Thánh Kinh Cựu Ước như ông Mô-xê, Joshua, David, vân vân, với viễn tượng có ít nhiều tính cách cứu thế, tùy trường hợp, soạn giả biết mình miêu tả các thời điểm đặc biệt, việc can thiệp của Thiên Chúa sẽ tỏ hiện một cách lớn lao vào thời sau hết. Như vậy, xem ra có thể kết luận rằng các phát triển liên quan tới ý nghĩa mà văn bản Kinh Thánh có trong sự chuyển tiếp từ nghĩa đen sang nghĩa Kitô toàn vẹn, bao gồm một cách tiềm ẩn trong chủ ý của soạn giả, hoạt động dưới sự linh ứng của Thiên Chúa, và vì vậy có thể được tìm hiểu một cách hợp pháp dựa trên văn bản, với việc giải thích nó một cách chắc chắn theo mục đích mà nó đã được linh ứng.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một Mẹ Maria tựa đề. Kinh Mân Côi là một kho tàng cần được tái khám phá. Tương quan giữa Kinh Mân Côi và nền hòa bình thế giới.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, tông thư Kinh Mân Côi của Đức Trinh Nữ Maria do Đức Gioan Phaolô II ban hành năm 2002 kết thúc với việc đề cao tầm quan trọng của nó đối với nền hòa bình thế giới và lời khẳng định nó là một kho tàng mà mọi tín hữu cần tái khám phá ra và tận dụng cho cuộc sống thiêng liêng của mình. Liên quan tới việc phân chia thời gian cho việc đọc Kinh Mân Côi, Đức Gioan Phaolô II ghi nhận có nhiều người hàng ngày đọc trọn cả 150 kinh, tức lần 3 chuỗi, một cách đáng khen ngợi. Như thế Kinh Mân Côi làm đầy ngày sống của biết bao nhiêu người sống đời chiêm niệm hay đồng hành với các người bệnh tật và già cả, có nhiều thời gian để cầu nguyện. Đương nhiên là có nhiều người chỉ có thể lần một phần theo một trật tự nào đó trong tuần, đặc biệt khi có thêm các mầu nhiệm của sự sáng nữa. Việc chia Kinh Mân Côi ra trong các ngày khác nhau trong tuần, trao ban cho các ngày sống của tín hữu một màu sắc thiêng liêng, giống như phụng vụ làm với các mùa trong năm. Theo thói quen bình thường, hai ngày thứ hai và thứ năm được dành cho các mầu nhiệm của sự vui mừng, thứ ba và thứ sáu cho các mầu nhiệm của sự khổ đau, thứ tư, thứ bảy và Chúa Nhật cho các mầu nhiệm của sự vinh quang. Như vậy thì xen kẽ các mầu nhiệm của sự sáng vào đâu? Xét rằng các mầu nhiệm vinh quang được tái đề nghị cho ngày thứ bảy và Chúa Nhật, và thứ bảy, theo truyền thống, là một ngày có tính cách thánh mẫu học mạnh mẽ. Vì thế nên, rời các mầu nhiệm vui mừng vào thứ bảy, trong đó sự hiện diện của Mẹ Maria sâu đậm hơn. Như thế, ngày thứ năm còn trống dành cho các mầu nhiệm sự sáng. Tuy nhiên đây chỉ là các chỉ dẫn đề nghị, mỗi tín hữu và mỗi cộng đoàn hoàn toàn tự do trong việc phân chia theo các nhu cầu tinh thần và các đòi hỏi mục vụ, và nhất là các trùng hợp phụng vụ có thể gợi ý cho các thích ứng phù hợp. Điều thực sự quan trọng đó là Kinh Mân Côi luôn ngày càng được quan niệm và kinh nghiệm hơn như là lộ trình chiêm niệm. Qua Kinh Mân Côi, trong cách thế bổ túc cho sinh hoạt phụng vụ, tuần sống của tín hữu Kitô được xây dựng trên ngày Chúa Nhật là ngày phục sinh, trở thành một con đường qua các mầu nhiệm cuộc đời Chúa Kitô, là đấng khẳng định người là Chúa của thời gian và của lịch sử, trong cuộc sống của các môn đệ người.
Tất cả những gì đã nói cho tới đây diễn tả một cách rộng rãi sự phong phú của lời kinh truyền thống này. Nó có sự đơn sơ của một lời kinh dân gian, nhưng cũng chứa đựng sự sâu xa thần học một lời kinh thích hợp với người cảm thấy nhu cầu một việc chiêm niệm trưởng thành hơn. Giáo hội đã luôn luôn thừa nhận sự hữu hiệu đặc biệt của lời kinh này bằng cách phó thác cho nó, cho việc đọc chung và cho việc thực hành liên lỉ của nó các việc khó khăn nhất. Trong các thời điểm, trong đó chính Kitô giáo bị đe dọa, chính sức mạnh của lời kinh này giúp thoát hiểm, và Đức Trinh Nữ Mân Côi đã được kính chào như đấng phù hộ của ơn cứu rỗi. Ngày nay, tôi xin phó thác cho lời kinh này vấn đề của nền hòa bình thế giới và vấn đề của gia đình. Các khó khăn mà chân trời thế giới cho thấy trong lúc khởi đầu ngàn năm mới này khiến cho chúng ta nghĩ rằng chỉ có một sự can thiệp của đấng trên cao mới có thể định hướng các con tim của những người sống trong các hoàn cảnh xung đột và của những người nắm trong tay các vận mệnh của các quốc gia và có thể giúp hy vọng vào một tương lai bớt đen tối hơn. Kinh Mân Côi, tự bản chất của nó là lời kinh hướng tới hòa bình. Vì chính sự kiện hệ tại nơi việc chiêm ngắm Chúa Kitô, vị hoàng tử của hòa bình và là sự bình an của chúng ta. Ai đồng hóa với mầu nhiệm của Chúa Kitô và Kinh Mân Côi nhắm dẫn tới điều này, thì học biết bí mật của hòa bình và biến nó thành một chương trình của cuộc sống. Ngoài ra, vì tính cách suy niệm của nó, với sự tiếp nối thanh thản của các kinh kính mừng, Kinh Mân Côi thực thi trên người cầu nguyện một hành động hòa bình khiến cho họ sẵn sàng tiếp nhận và sống nó trong sâu thẳm con người mình và phổ biến nó chung quanh mình. Hòa bình đích thật là ơn đặc biệt của Chúa Phục Sinh. Thế rồi, nó là lời kinh hòa bình bởi vì các hoa trái tình bác ái nó sinh ra. Nếu được đọc như một lời cầu suy niệm đích thật, Kinh Mân Côi khi tạo thuận tiện cho cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô trong các mầu nhiệm của người, cũng không thể không chỉ cho thấy gương mặt của Chúa Kitô nơi các anh em khác, đặc biệt nơi những người đau khổ nhất. Trong các mầu nhiệm sự vui, làm sao có thể dán mắt vào mầu nhiệm của trẻ thơ sinh ra tại Bethlehem mà lại không cảm thấy ước mong tiếp nhận, bảo vệ và thăng tiến sự sống, vác lấy các khổ đau của các trẻ em tại khắp mọi nơi trên thế giới? Trong các mầu nhiệm của sự sáng, làm sao có thể theo chân Chúa Kitô, đấng mặc khải, mà không quyết định làm chứng cho các mối phúc thật của người trong cuộc sống thường ngày? Làm sao khi chiêm ngắm Chúa Kitô vác thập giá và bị đóng đanh, mà không cảm thấy nhu cầu biến mình trở thành các Simon Cyrene, nơi mỗi người anh em bị đánh gãy bởi khổ đau hay bị nghiền nát bởi nỗi thất vọng? Sau cùng, làm sao có thể gắn chặt cái nhìn vào vinh quang của Chúa Kitô Phục Sinh và vào mẹ Maria được đội triều thiên làm nữ vương, mà không cảm thấy ước muốn làm cho thế giới này trở thành xinh đẹp hơn, công bằng hơn, gần với chương trình của Thiên Chúa hơn?
Tóm lại, trong khi khiến cho chúng ta hướng mắt nhìn lên Chúa Kitô, Kinh Mân Côi cũng làm cho chúng ta trở thành những người xây dựng hòa bình trên thế giới. Vì tính cách cầu xin kiên trì và ca đoàn của nó, đồng điệu với lời Chúa Kitô mời gọi phải cầu nguyện luôn luôn không mệt mỏi. Kinh Mân Côi cho phép chúng ta hy vọng rằng, cả ngày nay nữa, một cuộc chiến khó khăn biết bao như cuộc chiến cho nền hòa bình có thể chiến thắng. Như thế, không phải là một trốn chạy các vấn đề của thế giới. Kinh Mân Côi thúc đẩy chúng ta nhìn chúng với con mắt trách nhiệm và quảng đại, và lấy được cho chúng ta sức mạnh trở lại với các vấn đề đó với sự chắc chắn được Thiên Chúa trợ giúp và với cương quyết trong mọi hoàn cảnh, làm chứng cho tình bác ái là mối dây của sự hoàn thiện. Là lời cầu cho hòa bình, Kinh Mân Côi cũng đã luôn luôn là lời cầu của gia đình và cho gia đình. Xưa kia lời cầu này đặc biệt thân thiết với các gia đình Kitô và chắc chắn nó tạo thuận tiện cho sự hiệp thông của gia đình. Cần phải cầu nguyện trở lại trong gia đình và cầu nguyện cho các gia đình bằng cách sử dụng hình thức của lời cầu nguyện này. Nếu trong tông thư bước vào ngàn năm mới, tôi đã khích lệ cử hành phụng vụ giờ kinh cả từ phía các giáo dân trong cuộc sống thường ngày của các cộng đoàn giáo xứ và các nhóm tín hữu Kitô, thì tôi cũng ước mong làm như thế đối với Kinh Mân Côi. Đây là hai con đường không thay thế nhau nhưng bổ túc cho nhau của việc chiêm niệm Kitô. Vì thế tôi xin tất cả những ai dấn thân trong công tác mục vụ gia đình gợi ý thuyết phục các gia đình đọc kinh Mân Côi. Gia đình mà hiệp nhất cầu nguyện thì sẽ hiệp nhất. Do truyền thống cổ xưa, kinh Mân Côi là lời kinh trong đó gia đình tìm lại nhau. Chính khi nhìn lên Chúa Giêsu, các thành phần riêng rẽ của gia đình cũng sẽ phục hồi được khả năng luôn nhìn nhau với con mắt mới mẻ để thông truyền, liên đới, tha thứ cho nhau, cùng nhau khởi hành từ một giao ước tình yêu được canh tân bởi thần khí của Thiên Chúa. Nhiều vấn đề của các gia đình ngày nay, đặc biệt trong các xã hội tiến bộ về kinh tế, tùy thuộc nơi sự kiện việc thông truyền ngày càng khó khăn hơn. Người ta không sống với nhau, và cả trong những lúc hiếm hoi được ở với nhau, người ta bị cuốn hút bởi các hình ảnh của một máy truyền hình. Đọc kinh Mân Côi trở lại trong gia đình có nghĩa là đặt vào trong cuộc sống thường ngày các hình ảnh khác, các hình ảnh của mầu nhiệm cứu độ, hình ảnh của Chúa cứu thế và hình ảnh của Mẹ rất thánh người. Gia đình mà cùng nhau đọc kinh Mân Côi thì dựng lại một chút bầu khí của Thánh gia Nazareth, đặt để Chúa Giêsu vào chính giữa, chia sẻ các niềm vui và khổ đau với người, đặt để trong tay người các nhu cầu và các dự tính, kín múc từ người niềm hy vọng và sức mạnh cho lộ trình cuộc sống.
Thật là đẹp và phong phú, tín thác lộ trình lớn lên của con cái cho kinh Mân Côi. Kinh Mân Côi lại không phải là lộ trình cuộc sống của Chúa Kitô từ khi thụ thai cho tới lúc chết, cho tới sự phục sinh và vinh hiển sao? Ngày nay, đối với các bậc cha mẹ, việc theo dõi con cái trong các chặng khác nhau của cuộc đời chúng ngày càng trở thành cam go hơn. Trong xã hội của kỹ thuật tân tiến, của các phương tiện truyền thông và toàn cầu hóa, tất cả đã trở thành quá mau chóng và khoảng cách giữa các thế hệ ngày càng lớn hơn. Các sứ điệp khác nhau, và nhất là các kinh nghiệm không thể thấy trước được, chiếm chỗ trong cuộc sống của trẻ em và người trẻ, và đối với các bậc cha mẹ, đôi khi trở thành nỗi âu lo, phải đương đầu với các nguy cơ mà con cái gặp phải. Không hiếm xảy ra các kinh nghiệm nóng bỏng khi nhận thấy các thất bại của con cái trước sự cám dỗ của ma túy, các lôi cuốn của chủ trương hưởng lạc tháo thứ, trước các cám dỗ của bạo lực, trước các kiểu diễn tả khác nhau, nhất là của sự vô nghĩa và tuyệt vọng. Cầu nguyện với kinh Mân Côi cho con cái và với con cái bằng cách giáo dục chúng ngay từ tuổi thơ cho lúc dừng lại cầu nguyện này trong ngày sống của gia đình, chắc chắn không phải là giải pháp của mọi vấn đề, nhưng nó là một trợ giúp tinh thần không nên đánh giá thấp. Người ta có thể phản bác rằng kinh Mân Côi xem ra ít thích hợp với khẩu vị của trẻ em và người trẻ ngày nay. Nhưng có lẽ việc phản bác chú ý tới một kiểu thực hành thường ít được săn sóc. Và lại, trừ việc duy trì cấu trúc nền tảng của nó, đâu có gì cấm đối với trẻ em và người trẻ việc đọc kinh Mân Côi trong gia đình hay trong các nhóm được phong phú hóa với các biểu tượng cụ thể thích hợp giúp sự hiểu biết và đánh giá nó. Tại sao lại không thử xem? Một việc mục vụ giới trẻ kiên trì, say mê và sáng tạo, các ngày quốc tế giới trẻ đã cung cấp cho tôi thước đo điều này, có khả năng làm được những điều thực sự ý nghĩa nhờ sự trợ giúp của Thiên Chúa. Nếu kinh Mân Côi được trình bày tốt, tôi chắc chắn rằng chính người trẻ sẽ có khả năng một lần nữa khiến cho người lớn ngạc nhiên trong việc biến lời cầu nguyện này trở thành của riêng họ và trong việc đọc nó với lòng hăng say đặc biệt của tuổi trẻ.
Kết thúc tâm thư kinh Mân Côi của Đức Trinh Nữ Maria, Đức Gioan Phaolô II khẳng định rằng nó là một kho tàng mà mọi tín hữu Kitô cần tái khám phá ra trong cuộc sống. Ngài viết, anh chị em rất thân mến, một lời cầu dễ như thế, đồng thời lại phong phú như vậy, thật đáng được tái khám phá ra bởi cộng đoàn Kitô. Chúng ta hãy làm điều ấy trong năm này bằng cách nhận lấy đề nghị này như việc củng cố đường hướng đã được vạch ra trong tông thư bước vào ngàn năm thứ ba, đã gợi hứng cho các chương trình mục vụ của biết bao nhiêu giáo hội địa phương trong dự án dấn thân cho tương lai gần. Đức Gioan Phaolô II đã đặc biệt mời gọi các giám mục, linh mục, phó tế, các nhân viên mục vụ trong các sứ vụ khác nhau trở thành các người cổ võ việc lần hạt Mân Côi. Ngài cũng tín thác nơi các thần học gia và xin họ đưa ra các suy tư mạnh mẽ và khôn ngoan, đâm rễ sâu trong lời Chúa và nhạy cảm đối với kinh nghiệm sống của dân Kitô, giúp tái khám phá ra các nền tảng kinh thánh, các kho tàng tinh thần và giá trị mục vụ của lời kinh truyền thống này. Ngài mời gọi tín hữu thuộc mọi giai tầng, các gia đình Kitô, người đau yếu, già cả và giới trẻ, tin tưởng cầm lại trong tay tràng chuỗi mân côi, tái khám phá nó dưới ánh sáng của Thánh Kinh, trong sự hòa hợp với phụng vụ, trong bối cảnh cuộc sống thường ngày. Đức Gioan Phaolô II ước mong lời mời gọi này của Ngài được lắng nghe. Vào dịp kỷ niệm 25 năm nhận chức chủ chăn giáo hội Hoàn Vũ, Ngài tín thác tông thư này trong đôi tay khôn ngoan của Đức Trinh Nữ Maria, bằng cách phủ phục trong tinh thần trước ảnh mẹ tại đền Thánh Pompeii do chân phước Bartolo Longo, tông đồ của Kinh Mân Côi dâng kính mẹ. Rồi Ngài kết thúc tông thư với các lời lấy lại từ kinh khẩn nài nữ vương Mân Côi của chân phước như sau. Ôi chàng hoa hồng diễm phúc của mẹ Maria, dây xích dịu dàng cột buộc chúng con vào Thiên Chúa, dây tình yêu kết hiệp chúng con với các thiên thần, tháp cứu rỗi trong những lúc hỏa ngục tấn công, nơi chắc chắn trong cuộc đắm tàu chung. Chúng ta sẽ không bao giờ rời ngươi nữa, ngươi sẽ là sự ủi an cho chúng ta trong giờ hấp hối. Sẽ dành để cho ngươi nụ hôn cuối cùng của sự sống đang tắt lịm. Và mấp máy cuối cùng trên môi chúng con sẽ là tên ngọt ngào của mẹ, ôi nữ vương Mân Côi Pompeii, ôi mẹ thương mến của chúng con, ôi nơi ẩn náu của các kẻ tội lỗi, ôi nữ hoàng ủi an của những người khổ đau. Xin chúc tụng mẹ mọi nơi, hôm nay và luôn mãi, dưới đất và trên trời.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus.